chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào Buổi Sáng đặc biệt mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Quý Mão 2023 trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trước hết, Hồng Linh và Quang Duy tóm lược nội dung chính trong 30 phút Chào Buổi Sáng ngày thứ ba, 24 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày mùng 3 Tết Quý Mão như sau.
Hoạt động vui đón Tết của người dân khắp nơi trong ngày mùng 2 Tết.
Năm 2023, doanh nghiệp Cần Thơ nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh.
Du lịch Phong Điền bước phát triển mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19.
Ăn Tết tiết kiệm thời hiện đại, lại nhớ về Tết xưa với sự ấm áp, yên bình và hạnh phúc.
Vì sao mùng 3 Tết Thầy trở thành phong tục trong ngày Tết Nguyên Đán? Nội dung này được chúng tôi chia sẻ trong tiết mục Muôn Mặt Đời Thường ở cuối chương trình.
Giả năm 2022 là năm đầu tiên giá trị xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp nước ta vượt mốc 53 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 10% so với năm 2021. Nhưng các chuyên gia kinh tế dự báo năm nay ngành nông sản sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức, đó là lạm phát ở các nước châu Âu tăng cao, người dân thắt chặt chi tiêu.
Sớm nhận diện khó khăn và thách thức, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu nông sản ở đồng bằng sông Cửu Long đã có bước chuẩn bị tích cực, chủ động ứng phó, tận dụng tốt cơ hội từ các thị trường. Thực tế đã chứng minh, công nghệ giúp các nhà máy chế biến được nhiều mặt hàng có giá trị cao, xuất đi các thị trường khó tính. Giải pháp này đang mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh cho các nhà máy, đặc biệt đối với ngành thủy sản.
Năm 2023, mặc dù được dự báo sẽ có nhiều thách thức, nhưng vẫn có không ít cơ hội để ngành nông sản tăng trưởng bởi người tiêu dùng toàn cầu vẫn cần một lượng khá lớn lương thực thực phẩm. Với sự chuẩn bị tích cực như trên, kỳ vọng xuất khẩu nông sản của Việt Nam sẽ tiếp tục mang về những con số ấn tượng. Ngày hôm qua mùng 2 Tết Nguyên Đán, tại các điểm tham quan trên địa bàn quận Ninh Kiều đã thu hút rất đông du khách gần xa đến tham quan chụp ảnh. Tại vườn hoa Cần Thơ Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề Cần Thơ Xuân Quê Hương Đơm Hoa Nảy Lộc trên địa bàn phường Cái Khế, có rất đông du khách đến tham quan và chụp ảnh, livestream cùng các mô hình trang trí tiểu cảnh linh vật, lưu giữ những hình ảnh đẹp khi du xuân chào đón năm mới cùng với bạn bè và người thân.
Và dịp Tết này thì ở quận Ôn Môn, lượng khách đến các khu vui chơi, các dịch vụ ăn uống xung quanh công viên thu hút khá đông du khách về đêm. Bên cạnh đó, đèn hoa cũng được đầu tư trang trí lộng lẫy với nhiều màu sắc bắt mắt. Trung bình mỗi ngày công viên đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan vui chơi và ăn uống. Để phục vụ du khách và người dân, ban quản lý chợ thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.
Sáng ngày mùng 2 Tết, tình hình mua bán tại các điểm chợ trên địa bàn quận Bình Thủy nhộn nhịp tấp nập, người mua chủ yếu tập trung vào mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống và các mặt hàng phục vụ dịp thờ cúng. Theo các hộ tiểu thương, giá các mặt hàng tương đương so với thời điểm cận Tết, như thịt heo có giá từ 100.000 đến 170.000 đồng một ký, heo quay giá từ 300.000 đến 350.000 đồng một ký, cá điêu hồng 60.000 đồng một ký, cá lóc 70.000 đồng. Các mặt hàng rau củ quả có giá dao động từ 20.000 đến 40.000 đồng một ký. Nhìn chung, thị trường Tết tương đối ổn định, giá cả một số hàng hóa thiết yếu có tăng nhẹ, phù hợp với quy luật cung cầu thị trường, nhưng không có đột biến giá xảy ra. Đây là điều kiện thuận lợi cho các hộ mua bán tăng thêm thu nhập trong dịp Tết này.
Trên địa bàn quận Thốt Nốt, do người dân về quê ăn Tết nên lượng người và phương tiện giao thông trên đường khá đông đúc. Một số cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ tiểu thương tại các chợ đã bắt đầu bán ngay từ đầu năm mới. Đặc biệt tại các cơ sở tạp hóa, các giỏ quà làm quà biếu tặng với nhiều mẫu mã phong phú, đa dạng, với giá dao động từ 300 đến 1 triệu đồng mỗi giỏ được người dân lựa chọn. Ngoài ra, trong các ngày này, thì các loại mặt hàng thực phẩm như là thịt heo quay với giá dao động từ 280.000 đồng đến 350.000 đồng một ký, thịt gà ta, hải sản với giá từ 180 đến 250.000 đồng một ký, bánh mứt các loại với giá từ 250 đến 350.000 đồng một ký được người dân ưa chuộng mua về để dùng trong sinh hoạt hàng ngày hay là tiếp đãi người thân bạn bè.
Thưa quý vị, có thể nói năm 2022 với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn là 12,64% của Cần Thơ có sự đóng góp không nhỏ của hàng ngàn doanh nghiệp. Nhìn lại quá trình phục hồi kinh tế đã thấy rằng từng đơn vị, từng người lao động đều nỗ lực hết mình, rút kết được những kinh nghiệm quý báu. Khởi đầu năm mới Quý Mão, các doanh nghiệp vẫn tiếp tục áp dụng để sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn.
Ngày làm việc cuối cùng của năm Nhâm Dần, công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Hào Tân đã tổ chức sự kiện xổ số trúng thưởng TV, máy lạnh, nồi cơm điện và hàng chục giải thưởng khác trị giá gần 20 triệu đồng cho người lao động. Ngoài việc đảm bảo ổn định mức lương bình quân từ 7,5 triệu đến 9 triệu đồng mỗi người một tháng, công ty cũng muốn tri ân cho 540 công nhân khi mà trong dịch bệnh mọi người vẫn đồng hành cùng doanh nghiệp. Ông Phan Quang Nam, giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn May Hào Tân cho biết.
Hào Tân lấy lại cái sản xuất bằng nhiều hình thức. Thứ nhất là trang bị thiết bị chuyên dùng, đào tạo tay nghề của người lao động, nâng cao ý thức cái trách nhiệm với cái sản phẩm của mình làm ra và nỗ lực cái sản xuất để đảm bảo được cái tiền lương cho anh chị em công nhân.
Theo ban giám đốc công ty cổ phần in tổng hợp Cần Thơ, doanh nghiệp đã vượt qua khủng hoảng nhờ áp dụng phương châm phải có tầm nhìn chủ động, biết đoàn kết, phát huy nội lực. Kết quả công ty đã sản xuất trên 23,8 tỷ trang in, doanh thu hơn 408 tỷ đồng. Theo đó, đơn vị đã nộp ngân sách gần 20 tỷ đồng, tiền lương bình quân của người lao động cũng trên 12 triệu đồng một người một tháng. Ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần in tổng hợp Cần Thơ đã chia sẻ triết lý sản xuất kinh doanh.
Đưa ra một phương án và các giải pháp để chúng ta khắc phục. Mà nếu chúng ta biết tận dụng những kết quả của năm cũ và làm tiền đề để xây dựng định hướng và phát triển tốt hơn, xây dựng mối đoàn kết nội bộ đồng lòng đồng thuận, thì chắc chắn chúng ta sẽ có điều kiện để phát triển cho những năm tiếp theo tốt hơn.
Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thuốc lá Vinataba Philip Morris, tuy gặp không ít khó khăn do thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất, nhưng vẫn đạt doanh thu và tất cả các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, đơn vị đã nộp ngân sách hơn 516 tỷ đồng, chi trả đầy đủ lương bình quân cho công nhân hơn 18 triệu đồng một người một tháng. Ông Quỳnh Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thuốc lá Vinataba Philip Morris, nói rõ thêm giải pháp của đơn vị.
Cái công việc mà phát triển thị trường thì công việc là phải làm thường xuyên. Đấy, chúng tôi là phải mở rộng theo từng tháng, từng thời điểm. Đấy, rồi phải đưa ra những cái sản phẩm mới để tiếp tục cạnh tranh, và đặc biệt là phải cạnh tranh với cái thuốc lá nhập lậu.
Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đã đánh giá và cho rằng thành phố vẫn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp.
Nếu so sánh với năm 2019 thì chúng ta thấy là cũng chưa được, chưa bằng. Do đó thì đối với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, chúng tôi cũng đang tiếp tục chỉ đạo các sở ban ngành của thành phố để tiếp tục là hỗ trợ, để tạo điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp sớm phục hồi và phát triển vươn lên.
Hết năm 2022, có khoảng 80% trong số 1.300 doanh nghiệp tại Cần Thơ đã phục hồi hoàn toàn sản xuất kinh doanh. Mỗi một công ty, nhà máy đều có cách thức riêng của mình để vượt qua khủng hoảng kinh tế sau đại dịch COVID-19. Nhưng tự chung, đó là sự đoàn kết, sáng tạo và linh hoạt. Những bài học đó bước sang năm Quý Mão vẫn sẽ được các doanh nghiệp áp dụng.
Giả ngày hôm qua mùng 2 Tết, nhiều chợ truyền thống, siêu thị đã mở bán trở lại. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các loại rau, xà lách, nấm, đậu hũ đắt hàng, giá cả tăng cao nhưng nhiều người vẫn xếp hàng để chờ mua. Đặc biệt, số lượng khách hàng đến các điểm kinh doanh hàng tiện lợi và ăn uống tăng cao so với ngày thường.
Xà lách ngày thường chỉ khoảng 40.000 đồng một ký, nhưng hôm qua thì tiểu thương bán theo bó. Mỗi bó tầm 3-4 cây xà lách khoảng 300 gram, có giá 30.000 đồng một bó. Như vậy, tính ra xà lách có giá gần 100.000 đồng một ký. Tương tự như là nấm tươi giá gần 80.000 đồng một ký, đậu hũ 6.000 đồng một miếng, tăng 1.000 đồng một miếng. Các loại bún tươi cũng tăng lên khoảng 17.000 đồng một ký. Qua dạng thọ 15.000 đồng một cây, qua cúc 60.000 đồng một bó. Trong khi chiều ngày 30 Tết thì qua cúc chỉ có giá từ 30-35.000 đồng một bó.
Nhiều tiểu thương thừa nhận giá có tăng hơn so với những ngày cận Tết Nguyên Đán. Nguyên nhân là do lúc này nông dân đã thu hoạch hết rau trái bán Tết, cho nên hiện không xuống hàng, tiểu thương phải trữ lạnh nhiều loại rau củ tốn kém. Ngày đầu năm mới, mọi ngã đường về khu du lịch núi Cấm, huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang nhộn nhịp du khách đổ về du xuân, cầu sức khỏe, bình an, tài lộc.
Để lên đỉnh núi Cấm, nơi được xem là nóc nhà của miền Tây, có ba lối là đi cáp treo, xe lữ hành hoặc là xe ôm của khu du lịch. Tại quầy bán vé và khu vực đi cáp treo, lượng khách không đông như mọi năm. Giá vé khứ hồi đối với người lớn là 300.000 đồng một vé, trẻ em là 200.000 đồng một vé. Giá cáp treo một chiều đi lên của người lớn là 180.000 đồng một vé, trẻ em là 120.000 đồng một vé. Và riêng chiều xuống người lớn là 120.000 đồng một vé, trẻ em là 80.000 đồng một vé.
Sáng ngày mùng 2 Tết, chuyến bay đưa 214 du khách Trung Quốc từ sân bay quốc tế Thành Đô, Trung Quốc đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa. Đây là những du khách Trung Quốc đầu tiên tới Khánh Hòa sau 3 năm gián đoạn vì dịch COVID-19.
Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Sở Du lịch Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan của địa phương đã có mặt tại sân bay chào đón đoàn du khách, tặng quà và các phần quà lì xì mừng Tết. Theo Sở Du lịch Khánh Hòa, trước đó đơn vị đã làm việc yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, điểm vui chơi, cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn. Khánh Hòa là một trong những địa phương đón lượng khách Trung Quốc lớn từ trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Năm 2019, tỉnh thống kê đã đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế lưu trú, trong đó khách Trung Quốc chiếm 70%, còn lại là khách Nga và các nước khác.
Theo dự kiến, thì từ ngày 23 tháng 1 đến 23 tháng 3 tới, sẽ có khoảng 35 chuyến bay đưa khách Trung Quốc từ các tỉnh An Huy, Hồ Nam và Tứ Xuyên đến với Nha Trang, Khánh Hòa, với tần suất từ 4 đến 5 chuyến bay một tuần, mỗi chuyến sẽ có từ 180 đến 220 du khách. Trong năm 2023 này, ngành du lịch đưa ra mục tiêu đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2 triệu rưỡi lượt khách nội địa và 1 triệu rưỡi lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 21.000 tỷ đồng.
Tại thành phố Đà Nẵng, sáng ngày mùng 2 Tết, chuyến tàu biển du lịch đầu tiên mang tên Silver Bridges cập cảng Tiên Sa đưa hơn 400 du khách đến tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích của địa phương. Năm mới này, ngành du lịch thành phố tiếp tục quảng bá xúc tiến thị trường khách du lịch bằng tàu biển, bởi đây là một trong những nguồn khách quan trọng có mức chi tiêu cao, đóng góp lớn vào thị trường khách quốc tế đến Đà Nẵng.
Còn tại thành phố Cần Thơ, sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì du lịch Phong Điền đang phục hồi với tốc độ ấn tượng hơn cả kỳ vọng. Các điểm đến không ngừng nâng chất sản phẩm dịch vụ, đồng thời mở nhiều hoạt động trải nghiệm đa dạng để thu hút khách.
Huyện Phong Điền có trên 6.000 hecta cây ăn trái, phong phú về chủng loại như dâu Hà Châu, vú sữa Lò Rèn, nhãn Y Đo, sầu riêng Cơm Vàng Hạt Lép, sầu riêng Khổ Qua, măng cụt hay là xoài cát. Toàn huyện hiện có 65 điểm tham quan du lịch và di tích lịch sử văn hóa. Nhiều điểm du lịch sinh thái đã thành danh, là nơi du khách ưu tiên lựa chọn khi đến với Cần Thơ, như làng du lịch Mỹ Khánh, khu nghỉ dưỡng Mekong Siêu Ecolodge, làng du lịch Ông Đề, Cần Thơ Eco Resort. Trong tháng 1 năm 2023, có hai điểm mới đưa vào hoạt động là Rạch Sao Eco Garden và Homestay Nhà. Để mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với Phong Điền, các điểm du lịch trên địa bàn huyện đã triển khai nhiều chương trình vui chơi ẩm thực phong phú và hấp dẫn, với mong muốn tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Ông Hồ Văn Thông, Phó Giám đốc làng du lịch sinh thái Ông Đề, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, cho biết.
Tết Nguyên Đán cất thêm cái nhà sảnh để mà chứa 1.000 khách để phục vụ khách vào dịp lễ. Bên cạnh đó là làm cũng thêm một cái phim trường phố Đà Lạt và có cái vườn hoa để cho khách có thể vô để chụp hình check-in tại Ông Đề. Còn về cái lĩnh vực mà về bên cái khu homestay nghỉ dưỡng á, thì Ông Đề đang khai thác là 38 phòng là để phục vụ cho du khách đến đây. Nhưng mà riêng để mà phục vụ cái cấp tầng cao nữa thì cái những cái nhà mà cao cấp á, thì Ông Đề cho triển khai là xây dựng thêm 13 căn bungalow là theo những cái nhà cao cấp để phục vụ du khách mà đến với Ông Đề nhiều hơn.
Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Giám đốc làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, cho biết thêm.
Chúng tôi mong muốn là mang đến cho quý du khách những cái sự mới lạ, những cái hoạt động vui chơi mang cái tính gọi là sinh thái, mang cái tính hoạt động ngoài trời để mà phục vụ du khách với một cái sự là an toàn là tốt nhất. Thứ hai nữa là mang cho du khách có một cái sự gọi là trải nghiệm mới.
Thưa quý thính giả, các khu du lịch Phong Điền được yêu thích không chỉ bởi không gian thoáng xanh mà còn là nơi có nhiều trải nghiệm hấp dẫn như là chèo ghe, tham quan vườn cây, học làm bánh dân gian. Anh Trần Thanh Bình, du khách đến từ tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ.
Vào đến đây thì mình dường như lạc vào một cái thế giới của đồ ăn ấy. Ở đây thấy là rất là tuyệt vời, là có những cái kênh nước là để cho khách du lịch có thể là tự trải nghiệm bằng cách là chèo thuyền đi đến những cái cây, là có thể là mình hái luôn những cái cây đấy mình ăn. Đấy, sau đó là sẽ quay về khám phá những cái đồ ẩm thực ở đây bằng những cái bánh mà các người nghệ nhân ở đây làm, là những cái bánh mà mình tự tay mình làm ra. Thì đây là mình thấy là một cái điều sự trải nghiệm thật là tuyệt vời khi mà khách du lịch ở khắp mọi miền trên Tổ quốc mà về với miền Tây, về với Cần Thơ và về với Phong Điền. Thì hãy cùng nhau về những cái vườn trái cây khu du lịch sinh thái như này để trải nghiệm, để cảm nhận được những cái điều tuyệt vời.
Không chỉ có người lớn mà trẻ nhỏ khi đến với các điểm du lịch tại Phong Điền cũng rất thích thú. Bé Trần Gia Hân, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, hào hứng nói.
Con rất thích đến đây. Ở đây có đuôi heo, rất nhiều trái cây. Con được tự hái. Ở đây còn con có thể vui chơi. Con rất là thích. Con sẽ ký cho mẹ dẫn con đến đây chơi nữa.
Năm 2022, hoạt động du lịch tại huyện Phong Điền nhanh chóng phục hồi và phát triển. Tổng lượng khách đến huyện hơn 1.300.000 lượt, tăng 115% so với năm 2021. Doanh thu đạt trên 870 tỷ đồng, tăng gần 140% so với năm trước. Riêng những ngày đầu năm mới 2023, ngành du lịch Phong Điền thu về trên 65 tỷ đồng từ gần 190.000 lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch, các cơ sở lưu trú. Đây là khởi đầu tích cực, hứa hẹn một năm mới khởi sắc đối với du lịch huyện Phong Điền nói riêng và du lịch thành phố Cần Thơ nói chung. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền cho biết.
Thời gian tới là huyện cũng huy động mọi nguồn lực và kết hợp sự hỗ trợ của thành phố, doanh nghiệp để hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch, thương mại và giao thương hàng hóa. Bên cạnh đó thì huyện Phong Điền cũng tổ chức xây dựng và phát triển các làng nghề truyền thống, các cái văn hóa ẩm thực tạo nét riêng biệt của huyện, thiết kế đa dạng các mô hình du lịch như du lịch sông nước miệt vườn, du lịch sinh thái gắn với phát triển vườn cây ăn trái, rồi là du lịch là nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa gắn với là di sản, lễ hội và tâm linh để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách đến với Phong Điền.
Một mùa xuân mới lại về, trong niềm hân hoan đón chào năm mới, nhân dân huyện Phong Điền càng tự hào hơn khi quê hương bừng sáng lên từng ngày. Và đặc biệt với định hướng cùng sự nỗ lực của cả chính quyền và nhân dân trong huyện, tin chắc rằng ngành du lịch huyện Phong Điền sẽ ngày càng phát triển và vươn lên tầm cao mới.
Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với thông tin về giao thông vận tải. Ngày hôm qua 23 tháng 1, tức là mùng 2 Tết, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết có khoảng 767 chuyến bay đi đến, trong đó có 748 chuyến bay vận chuyển khách. Mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất đón trên 100 chuyến bay quốc tế đến. Tổng số khách dự kiến qua sân bay trong ngày mùng 2 Tết là gần 120.000 lượt, cao hơn cả một số thời điểm cận Tết. Đáng chú ý là lượng khách bay quốc tế trên 16.800 lượt và khách quốc tế đến gần 15.000 lượt.
Trước đó thì trong ngày mùng 1 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ trên 98.000 lượt hành khách. Tính chung 2 ngày đầu năm, Tân Sơn Nhất đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 200.000 lượt hành khách. Nhu cầu đi du lịch dịp Tết phục hồi mạnh sau Covid cũng góp phần thúc đẩy vận chuyển hàng không nhộn nhịp trong những ngày đầu năm mới. Tuy nhiên, lượng khách đông nhưng khu vực nhà ga quốc nội và quốc tế đều thông thoáng.
Tại cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã thực hiện gần 80 chuyến bay phục vụ vận chuyển gần 4.000 lượt hành khách trong và ngoài nước đi lại trong 3 ngày cao điểm Tết Nguyên Đán.
Như vậy, tính từ đầu năm 2023 đến nay, cảng đã thực hiện gần 500 chuyến bay đến và đi, phục vụ gần 80.000 lượt hành khách. Hiện nay, đơn vị đã khai thác các đường bay trong nước và hai đường bay quốc tế. Đó là đường bay đến Hà Nội, Đà Nẵng, Côn Đảo, Phú Quốc, Hải Phòng, Đà Lạt, Thanh Hóa và Vinh. Riêng với hai đường bay quốc tế đến Đài Loan và Hàn Quốc, từ năm 2023 đến nay, đã phục vụ 22 chuyến bay đến và đi với hơn 2.000 hành khách.
Các mặt công tác an ninh an toàn hàng không được thực hiện nghiêm ngặt. Tuy các chuyến bay được thực hiện liên tục để vận chuyển hành khách, nhưng không có trường hợp nào phải chờ lâu hoặc không đúng lịch bay.
Theo Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ, trong ngày mùng 2 Tết, toàn thành phố không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người. Như vậy, liên tiếp trong 3 ngày cao điểm Tết, tính từ ngày 30 Tết đến ngày mùng 2 Tết, tình hình trật tự giao thông trên địa bàn thành phố được đảm bảo, không xảy ra tai nạn giao thông dẫn đến chết người và không ùn tắc giao thông. Một số vụ va quẹt xảy ra nhưng hậu quả không đáng kể.
Cũng trong 3 ngày cao điểm Tết, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông được huy động 100% để làm nhiệm vụ điều tiết hướng dẫn giao thông, bảo vệ an toàn các hoạt động lễ hội xuân kết hợp với tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi điều khiển xe vi phạm luật. Trong 3 ngày qua đã xử lý gần 100 trường hợp vi phạm luật.
Để đảm bảo phục vụ kịp thời nhu cầu khám và điều trị bệnh cho bệnh nhân, nhất là các trường hợp cấp cứu trong dịp Tết, các bệnh viện đều duy trì công tác ứng trực 24/24. Và trong 3 ngày qua, các bệnh viện như Đa khoa thành phố, Đa khoa Trung ương, Bệnh viện Tim Mạch đã tiếp nhận và điều trị gần 200 ca bệnh vào cấp cứu. Nhiều nhất là có nồng độ cồn dẫn đến va quẹt giao thông, còn lại là do đánh nhau gây thương tích. Tết năm nay, số ca ngộ độc thực phẩm và rượu xảy ra ít hơn, và hầu hết các trường hợp này đều là người từ tỉnh ngoài. Nhờ làm tốt công tác tiếp nhận và điều trị bệnh trong 3 ngày cao điểm Tết, tính từ ngày 30 Tết đến ngày mùng 2 Tết, chưa xảy ra trường hợp tử vong.
Quý thính giả thân mến, Tết Nguyên Đán vẫn luôn là một dịp lễ thiêng liêng gắn bó với mỗi người dân Việt. Trong mắt những người nước ngoài thì đó là những trải nghiệm vừa thú vị lạ lẫm, vừa thân quen với những điểm giao tương đồng giữa các nền văn hóa.
Dù là lần đầu tiên hay đã có nhiều lần, đón Tết tại Việt Nam luôn đem đến những trải nghiệm thú vị, hào hứng với các bạn trẻ nước ngoài. Những người nước ngoài đón Tết Việt, dù có chút cô đơn của những người con xa quê, nhưng cũng dơi bớt nỗi buồn, nhớ nhà với bạn bè sum vầy ấm cúng. Tết cổ truyền không chỉ là một nét đẹp thiêng liêng với mỗi người con đất Việt, đó còn là cầu nối gắn kết tình cảm giữa những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau.
Quý thính giả thân mến, Tết xưa là một quá trình người ta chuẩn bị Tết từ rất sớm. Không khí Tết bắt đầu náo nức từ hôm mổ heo, rồi cùng nhau gói bánh chưng bánh tét, quây quần bên bếp lửa chờ bánh chín, rạo rực ước vọng cho năm mới. Tiếng pháo Tết nổ giòn tan, khói pháo thơm dương dấn trong tiết trời hơi se lạnh. Hương trầm thoang thoảng, mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ những ô cửa ấm áp bên ánh đèn vàng. Màu hồng của hoa đào, vàng tươi của những chậu tắc, các sắc màu rực rỡ của hoa mai, hoa cúc, hoa vàng thọ. Tiếng cười nói chú Tết râm ran, từ nhà ai đó vẳng ra giai điệu thánh thót, mùa xuân nho nhỏ của nhạc sĩ Trần Hoàng. Đó là bức tranh sống động về Tết xưa, với đủ các màu sắc, mùi vị, âm thanh, ngập tràn sự ấm áp, yên bình và hạnh phúc. Còn ngày nay, sống trong thời đại mới, có khi những thứ cũ kỹ lạc hậu sẽ dần được thay đổi để dễ tiếp cận với những xu hướng mới, trong đó có việc ăn Tết hiện nay.
Nhắc đến Tết, người xưa mong Tết chỉ để được nghỉ ngơi. Do đó, việc chuẩn bị cho việc ăn Tết rất được chú trọng. Theo đó, không khí Tết xưa bắt đầu từ ngày 23 Tết, khi nhà nhà cúng ông Táo lên chầu trời. Ngày 24 trở đi, không khí Tết đã rộn rã. Người thì đi tảo mộ ông bà, người lao dọn bàn thờ tổ tiên, tổng vệ sinh nhà cửa. Và từ 27 đến 30 Tết, thì nhà nhà lo làm gà, vịt, gói bánh, làm bánh mứt các thứ cho ngày Tết thêm đủ đầy. Còn Tết này, cuộc sống ngày càng đủ đầy, nên mọi mặt hàng hóa từ hoa quả, bánh trái, thực phẩm, đồ uống đều có sẵn. Tiện lợi hơn không cần ra chợ, chỉ gọi điện thoại hay là đặt hàng trên Facebook, mọi hàng hóa đều đến tay. Tuy vậy, nhưng nhiều gia đình vẫn duy trì việc gói bánh, làm các món bánh mứt đơn giản để cảm nhận không khí Tết đầm ấm sum vầy. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, ngụ tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Ngày xưa là tất cả những cái gì Tết đó là hầu như con cái đều tập trung về để cùng nhau làm. Còn bây giờ xã hội nó cũng tiến bộ hơn, vì vậy như những cái món mà có sẵn chúng ta có thể mua, chúng ta đem về đặt lên bàn thờ để chúng ta cúng tổ tiên. Còn ngày xưa thì nói chung là hầu như là tất cả nó tất bật hơn. Trước Tết là khoảng nửa tháng là chúng ta phải tất bật để chúng ta phải tự làm.
Một trong những điểm khác biệt nữa trong Tết cổ truyền xưa, đó là phong tục lấy may. Chẳng hạn như đêm giao thừa đi hái lộc đầu xuân để rước may mắn về nhà, xong đất đầu năm để lấy vía từ người thành công, khai bút đầu xuân để cầu mong may mắn trong học hành, sự nghiệp. Còn Tết nay, đêm 30, nhiều nhà tranh thủ dọn dẹp, trưng bày đồ ăn để cúng gia tiên, gặp nhau cuối năm trước khi đón giao thừa, có khi không đủ thành viên quây quần bên mâm cơm. Chị Nguyễn Thị Quỳnh, ngụ quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Khi mà xa quê thì bận rộn này kia, thì cũng không có để ý nhiều quá, nhưng mà lúc mà mình về nhà mình được ăn cơm với nhà thì mình mới kiểu mới có bắt đầu có cảm xúc đó, là kiểu lâu rồi mình chưa được ăn cơm gia đình, bây giờ mình được ăn nè, rồi mình kiểu cảm thấy ấm áp như thế nào á.
Nếu như trước đây Tết là cơ hội để cho mọi người được ăn ngon mặc đẹp, quây quần bên người thân gia đình, thì nay, người ta dành thời gian nghỉ Tết cho việc vui chơi giải trí hay đi du lịch sau một năm làm việc vất vả. Chị Nguyễn Ngọc Điệp, ngụ quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, chia sẻ như vậy.
Thì cả năm cũng tất bật với công việc rồi, cho nên là chỉ có thời gian nghỉ Tết, cả gia đình mới có dịp quây quần cùng nhau để vui chơi bằng một chuyến du lịch. Vì vậy là dù đi xa hay gần, nhưng điều đó luôn được cả gia đình trân quý để đón một cái Tết an yên.
Mặc dù có nhiều đổi thay, nhưng Tết Nguyên Đán vẫn là ngày lễ cổ truyền lớn nhất, tưng bừng và nhộn nhịp nhất của mọi người. Là dịp để mọi người cùng nhau hướng đến những giá trị tốt đẹp. Đặc biệt, Tết là dịp quan trọng để cả nhà sum vầy, cùng đón một năm mới an lành, hạnh phúc.
Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường. mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, câu nói dân gian mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam mỗi khi Tết đến xuân về. Nó gợi nhắc đến truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo tốt đẹp của dân tộc ta.
Theo các nhà nghiên cứu, chữ Tết trong câu thành ngữ trên là sự rút gọn của động từ chúc Tết. Việc chúc Tết cha mẹ, thầy cô giáo đã trở thành đạo lý mà mỗi người phải hoàn thành trong những ngày đầu năm mới. Đồng thời, câu nói đó hàm chứa ý nghĩa phân chia ngày thăm Tết nhằm mong muốn sum vầy cùng cha mẹ, thể hiện đạo hiếu, uống nước nhớ nguồn.
Mùng 1 Tết cha là thăm chúc Tết bên nội, kể cả hương khói ông bà. Tương tự, mùng 2 Tết mẹ là thăm chúc Tết bên ngoại. Đến mùng 3 thì thăm thầy, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo với ý nghĩa bán tự di sư, nhất tự di sư, tức một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Tôn vinh người thầy đã truyền chữ dạy nghề cho học trò để thành danh, thành tài, thành người.
Như vậy, ngày mùng 3 Tết thầy là ngày để người Việt bày tỏ sự biết ơn đến thầy cô. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Câu nói đó cũng ngụ ý người thầy được tôn kính ngang với cha mẹ, điều đặc biệt mà ít dân tộc nào có được, đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Ngoài ra, theo một số nhà nghiên cứu, chữ thầy ở đây không chỉ nói về những người thầy dạy học, người cho ta cái chữ, mà rộng hơn còn là ân nhân của ta. Đó có thể là thầy thuốc chữa cho ta khỏi bệnh, người cứu giúp bà con, thầy dạy các bộ môn nghệ thuật như đàn hát, vẽ, múa. Do đó, Tết thầy hàm ý là mọi người thăm những người có ơn nghĩa với mình, thân thiết với mình, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống, công việc.
Hình ảnh và tầm quan trọng của người thầy được người xưa thể hiện rất rõ qua những câu ca dao như cơm cha áo mẹ chữ thầy, hay thành ngữ muốn sang phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu quý thầy, không thầy đố mày làm nên. Có thể thấy rằng vai trò của người thầy trong xã hội xưa luôn được đặt lên hàng đầu. Người thầy ngày xưa không chỉ gói gọn trong dạy chữ mà còn là người dạy nghề như nghề may, nghề mộc, nghề thuốc, vân vân.
Người thầy không chỉ có kiến thức uyên thâm truyền thụ lại cho học trò mà còn phải có nhân cách cao đẹp, phẩm chất đạo đức chuẩn mực, cách sống không vụ lợi, không chuộng hư danh, trong sáng giản dị. Trong tâm thức cộng đồng, người thầy hiện lên như một hình mẫu về đạo đức, lối sống, tri thức và uy tín cá nhân. Đạo lý thầy trò ngày xưa rất được coi trọng. Thời xưa, cho dù làm quan đến tể tướng, thì ngày Tết, người học trò đến thăm thầy cũng vẫn một lòng tôn sư trọng đạo như thế. Thường vào ngày mùng 3 Tết, người đứng đầu hàng môn sinh, những người cùng học, không phân biệt tuổi tác, chức vị, vị trí xã hội, thường tụ họp ở gia đình thầy giáo chúc Tết thầy. Vì thầy được coi trọng như cha, nên nhà thầy có việc hiếu hỷ, thì trò chăm lo như việc của chính nhà mình. Khi thầy quy tiên, học trò cũng để tang 3 năm. Có điều không phải tang phục, tang chế đầy đủ, mà để tang trong bụng, gọi là tâm tang.
Thời nay, mặc dù Tết thầy đã có nhiều thay đổi, nhưng trong tâm thức mỗi người Việt, nhớ về người thầy trong những ngày đầu xuân vẫn luôn là truyền thống không bao giờ mai một. Và cứ đến dịp mùng 3 Tết Nguyên Đán, các thế hệ học trò vẫn thường cố gắng tập trung cùng nhau đến chúc Tết thầy cô giáo của mình, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo đẹp đẽ của dân tộc. Đây vừa là dịp thăm hỏi, tỏ lòng biết ơn thầy cô, vừa là thời điểm để bạn bè có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và chúc tụng nhau gặp nhiều điều may mắn trong những ngày Tết đến xuân về. trình Chào Buổi Sáng ngày mùng 3 Tết đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc cho quý thính giả cùng gia đình của mình có những ngày du xuân thật ấm áp, vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt.